Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Rất là cảm ơn anh Quân đã tham gia chương trình tối nay của SBS Việt ngữ. Trước hết thì Khánh Linh xin được hỏi một chút về cái việc là đưa ra cái bức tình nguyện thư này, là cái yếu tố nào thúc đẩy là nhóm mình thực hiện cái chuyện đó, và đến nay thì đang ở giai đoạn nào rồi ạ?
Thưa chị, cái thỉnh nguyện thư đó là nó là một cái kết quả của cái việc mà tổ chức chứng kiến được cái đại họa COVID-19 kia mà nó diễn ra trên toàn cầu. Thì lắm người chia sẻ là đây là nó giống như là một cái cơn tận thế sắp đến đó chị. Thì được một thời gian nó trôi qua rồi thì mình đã chứng kiến được cái thế giới với lại Úc đối phó với COVID-19. Rồi mình ngóng về Việt Nam. Thì cái tâm tư của người Úc gốc Việt á, thì ai cũng muốn hướng về quê hương và nhớ tới bà con giống nòi rồi quê hương của mình. Cho nên cái việc COVID-19 khi mà nó đến Việt Nam đó thì chị thấy là Sài Gòn, chính quyền ở Sài Gòn người ta có vẻ như là không có một cái khả năng mà khống chế và khắc phục được cái hậu quả, đặc biệt á, là những cái hậu quả mà nó dành cho những cái người mà thường dân ở Sài Gòn. Họ là những cái người mà đang rất là cần cái sự hỗ trợ và chúng tôi nghĩ là cái sự hỗ trợ này đó nó không cần thiết là phải từ bất cứ một cái đoàn thể nào hay là một cái danh nghĩa nào. Cái này là cái sự sống còn, cái này là cái sự mà tồn tại được của họ và gia đình của họ. Cho nên trong cái bối cảnh mà thực sự là có cảm thấy tuyệt vọng đó, thì chúng tôi nghĩ là cái nỗ lực mà xin petition, xin AstraZeneca cho thường dân ở Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn, là cái tuyến đầu của cái nạn COVID tràn vào Việt Nam, thì tôi nghĩ nó là một cái phương án mà chúng tôi nghĩ là nó là một cái việc mà thực tiễn có thể thực hiện được.
Vâng, và mình dự định là, và cái lời kêu gọi đấy là vận động chính phủ Úc tài trợ thêm 2 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Sài Gòn, đúng không ạ?
Dạ đúng ạ, và hơn như vậy nữa chị ạ. Và hơn nữa là họ có thể sử dụng những cái khả năng và những cái mối quan hệ hay là những cái tiện nghi mà họ sẵn có ở trên lãnh thổ Việt Nam để mà họ thực hiện luôn cái quy trình mà tiêm phòng luôn. Nếu mà theo được cái tiêu chuẩn của Úc thì rất là hay. Và cái đó là cái ước nguyện của chúng tôi.
Vâng, và cái mục tiêu của cái petition này là cái tình nguyện thư là được bao nhiêu chữ ký, và đến lúc này thì đã có bao nhiêu người tham gia rồi vậy ạ?
Hiện bây giờ thì có gần 10.000 chữ ký, chị ạ. Và có được cái sự hỗ trợ của cái hội tương trợ xã hội miền Đông Nam Melbourne, hội y nha dược Victoria, một số những cái đoàn thể tôn giáo như là Chùa Quang Minh. Chúng ta cũng có được cái sự hỗ trợ của thượng nghị sĩ Anthony Byrne thuộc đảng Lao động, của dân biểu Julian Hill và của dân biểu Bernie Finn. Và đó là ba người chính trị gia này là họ sẵn sàng họ đưa cái đơn thỉnh nguyện thư này lên cho Senate.
Thì cái bước tiếp theo sẽ là gì ạ?
Cái bước tiếp theo đó thì cho tới giờ phút này đó chị, tại vì trong tất cả những cái hội đoàn mà ủng hộ thỉnh nguyện thư này đó, không có ai là chuyên về chính trị cả. Bản thân chúng tôi ở đây cũng không có ai là chính trị gia cả. Cho nên thực sự ra thì chúng tôi cũng nghĩ là nó cũng là một cái ngã cục, nếu mà nỗ lực của các thượng nghị sĩ hay là các nghị sĩ này lên trên quốc hội mà bất thành. Cho nên thực chất ra thì tôi cũng hy vọng, chúng tôi chỉ có thể hy vọng thêm nữa thôi, là có thêm bà con cô bác và những cái đoàn thể mà ủng hộ cái thỉnh nguyện thư này và góp sức, góp gió tạo bão để tăng cường cái nỗ lực này lên cho quốc hội. Cái khó khăn nhất trong cái petition này, trong cái thỉnh nguyện thư này đó chị Khánh Linh, là nó, chúng tôi nhận ra là nó nằm ở cái hoàn cảnh hiện tại trên toàn cầu. Có nghĩa là những cái quốc gia khác người ta cũng bị COVID-19, người ta cũng bị một cái số lượng tử vong mà to lớn, và có thể là to lớn hơn cả Việt Nam mình nữa. Và cái khó của chúng tôi đây đó là tại sao Úc nên viện trợ thêm cho Việt Nam mà hơn cả những cái nỗ lực mà Úc đã từng làm cho những cái quốc gia khác hoặc là đang làm cho Việt Nam. Thì cái câu trả lời của chúng tôi là chúng tôi ý thức ra được là bây giờ Việt Nam đang nằm ở trong một cái gọng kìm. Một mặt là cái gọng kìm về vấn đề chính trị của Trung Quốc ở Biển Đông, và cái thứ hai đó là cái gọng kìm về cái đại nạn COVID-19. Và chúng tôi muốn vẫn bỏ rất là nhiều nỗ lực vô trong cái thỉnh nguyện thư này và mang đến cho lãnh đạo của Úc cho Thủ tướng Scott Morrison để cho Thủ tướng nhận ra là cái việc mà hỗ trợ cho Việt Nam là một cái vấn đề chiến thuật, nó có một cái tính cách mà sẽ tạo cái lợi thế cho Úc trong cái vấn đề mà geopolitical situation, cái hoàn cảnh của chính trị của Úc ở trên khu vực Đông Nam Á. Cho nên vì vậy tôi nghĩ là Việt Nam là cái đất nước mà chính phủ Úc cần phải thể hiện ra cái khả năng và cần phải thể hiện cái lòng của họ để hỗ trợ cho Việt Nam.
Vâng.
Trên hai cái khía cạnh đó, trên hai cái phương diện đó.
Vâng. Và trong cái thời gian đấy thì cộng đồng người Việt ở Úc thì đã phản ứng như thế nào ạ?
Cái vấn đề này thì có thể là hơi khó để mà tôi có thể trình bày với chị Khánh Linh được hết cái quan điểm.
Vâng.
Nhưng mà tôi biết là có một số người ta không ủng hộ cái tự nguyện thư như thế này, và họ nghĩ là cái tự nguyện thư này là một phần nào đó có lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam, và họ không muốn như vậy. Tôi xin thưa với những người như vậy là cái này nó hoàn toàn không có một cái yếu tố chính trị như thế nằm ở trong cái việc này. Chúng tôi thấy cái sự khó khăn, chúng tôi thấy cái cảnh mà những cái gia đình có những trẻ em mới 6-7 tuổi thôi, chưa bị thành niên nữa mà ba mẹ đã chết hết rồi. Và chúng tôi không thấy được một cái phương án nào mà nó thực tiễn cả để mà giải quyết cái vấn đề cả. Tính luôn cái nỗ lực của chính quyền Việt Nam đưa quân đội vô. Vì vậy, cái sự hy vọng là nằm ở trong cái việc mà miễn dịch cộng đồng. Và chúng tôi tin vô những cái sự hướng dẫn của y khoa Úc. Và chúng tôi biết là Việt Nam bây giờ không đủ vaccine để có thể đạt được cái điều đó. Và đây là cái lúc mà tôi nghĩ là vấn đề chính trị chúng ta nên dẹp nó qua một bên và tập trung vào để cứu cái mạng sống của người dân của mình ở Việt Nam trước đã, ở cái hàng tiền tuyến trước đã. Và cái gì mà thực tiễn thì tôi nghĩ là nên ủng hộ.
Vâng, rất là cảm ơn anh Đỗ Quân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn với SBS ạ.
Dạ, cảm ơn chị nhiều.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.